Vũ Thần, chương 1004, Phích Lịch Thương, góc truyện audio.com, lực lượng của lão bạo vọng gấp đôi bình thường bởi vậy có thể nhanh chóng dồn đầu quái vật vàng kim vào chỗ chết. Bất quá phương pháp này hiển nhiên uy lực lớn nhưng di chứng để lại không nhỏ. Điều này chỉ cần nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Mưu Tử Long là biết. Đạt tới thần đạo cảnh giới mà không thể che giấu chút mồ hôi toát ra đủ biết vừa rồi lão dùng bao lực lượng. Hắc hắc, đại giang sóng sau đè sóng trước. Hạ huynh đệ, xem ra ta không thể so sánh với ngươi. Mưu Tử Long thở dài một tiếng, nói. Mặc dù lão cũng dễ dàng khu động thiên địa lực lượng giải quyết quái vật trong thời gian ngắn nhưng khi thấy được chiến tích của Hạ Nhất Minh, nhìn lại mình Mưu Tử Long không cách nào kiêu ngạo nổi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, nói. Mưu huynh, kỳ thực tiểu đệ tu luyện công pháp có thể khắc chế đám quái vật này. Nếu không sao dễ dàng chém giết chúng. Mưu Tử Long cười khổ một tiếng, khoát tay chặn lại. Hạ Nhất Minh nói đương nhiên có lý nhưng sau khi chứng kiến thực lực của một vị tân thần đạo cường giả, Mưu Tử Long đương nhiên không có suy nghĩ này. Ít nhất lực lượng khiến thân thể tử vong sinh vật thủng lỗ chỗ cũng khiến bất kỳ ai khó tưởng tượng ra. Nếu không phải đã chịu những vết thương này, cho dù quang minh thần lực cũng không thể nhanh chóng tiêu diệt chúng. Nhìn thi thể quái vật màu vàng bị hút khô, Mưu Tử Long hít vào một hơi, nói. Hạ huynh đệ, ngươi thu lại xúc tu của nó đi. Đầu quái vật này bị thần đạo khôi lỗi sử dụng phương pháp khó tin giết chết. Trăm năm nay Mưu Tử Long từng chứng kiến quái vật này hấp thu kẻ khác nghĩ không ra hôm nay trái ngược hoàn toàn. Hạ Nhất Minh lập tức thu lấy xúc tu từ thi thể quái vật kia sau khi thấy được ánh mắt lo lắng cùng kinh ngạc của Mưu Tử Long, hắn do dự một chút nói. Mưu huynh, khôi lỗi này của tiểu đệ tu luyện thần đạo ngưng huyết thuật loại công pháp này đối với âm sát khí cùng tử vong khí có chút chú ý. Mà trong cơ thể đám quái vật này không thiếu lực lượng đó. Bởi vậy, Mưu Tử Long khẽ gật đầu, lão biết Hạ Nhất Minh khẳng định có điều giấu giếm nhưng có thể giải thích tới đây đã là rất nể mặt rồi. Hạ huynh đệ, người có được thần đạo khôi lỗi này trợ giúp quả thật khiến người ta hâm mộ. Hạ Nhất Minh bật cười, nhìn ba xúc tu màu vàng trên tay nói. Mưu huynh, thứ này sử dụng ra sao? Vì sao các ngươi lại coi trọng như vậy? Đôi mắt Mưu Tử Long mơ hồ phát sáng, nói. Tác dụng của thứ này vô cùng đặc biệt chính là tài liệu đoán tạo thần binh tốt nhất trên đời. Lão do dự một chút nói, ngươi cũng biết độ cứng của nó sánh ngang huyền thiết trong truyền thuyết. Bất quá đối với chúng ta mà nói tác dụng chân chính của nó chính là tài liệu luyện chế phích lịch thương. Phích lịch thương, đó là vật gì? Hạ Nhất Minh hai mắt mơ hồ phát sáng, hắn chưa từng nghe qua thứ này bởi vậy vô cùng tò mò. Theo chúng ta tiến vào nơi này có một vị thần đạo cao thủ am hiểu thần đạo luyện khí. Sau khi đại chiến cùng đám tử vong sinh vật thu được xúc tu màu vàng này đã sử dụng phương pháp đặc biệt có thể phong ấn quang minh lực lượng bên trong. Mưu Tử Long nói tới đây ánh mắt mơ hồ sáng lên khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy trong lòng bừng lên ngọn lửa. Phích lịch thương này là thần binh chuyên dùng để đối phó với đám tử vong sinh vật. Khi phóng ra phích lịch thương có thể đâm thủng thân thể tử vong sinh vật đồng thời quang minh lực lượng phong ấn trong đó sẽ bộc. Góc truyện audio.com Phát, hắc hắc, khi quang minh lực lượng bộc phát kết quả ngươi có thể đoán phải không? Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hắn nghĩ lại đám quái vật vàng kim dưới sự bao phủ của quang minh lực lượng, lập tức hiểu ra tác dụng của thứ này. Quang minh lực lượng mặc dù là khắc tinh của tử vong sinh vật nhưng lực lượng thủ hộ trên thân thể quái vật vàng kim vô cùng kiên cố. Nếu sử dụng quang minh lực lượng công kích bên ngoài, không dùng thời gian một khắc đừng mong tiêu diệt. Nhưng để quang minh lực lượng xâm nhập thân thể chúng, biểu hiện của chúng không khác gì đám quái vật hồng giáp, lam giáp. Cơ hồ chỉ giây lát chúng đã hóa thành cho bụi. Mưu Tử Long nghiêm mặt nói. Vật này đoán tạo thành phích lịch thương khi đối phó với đàn quái vật vàng kim tuyệt đối hữu hiệu nhất. Nếu có thể tích lũy nhiều hơn những thứ này, bất luận chúng tới bao nhiêu cũng bị chúng ta tiêu diệt. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, nói. Nếu vật này lợi hại như vậy tại sao Mưu Huynh không dùng? Hắn dừng một chút nói tiếp. Mưu huynh ở đây cũng đã 500 năm, sẽ không phải chỉ có vài cây chứ? Mưu Tử Long chụp lên hộ oản trên tay nói. Lão phu trăm năm nay đã thu được không dưới vạn chiếc cũng đã thành công luyện chế ra phích lịch thương. Trừ hai phần trả công cho đoán tạo giả cùng người quán nhập quang minh thần lực vào đó, số còn lại cũng chừng 8.000 chiếc. Khẽ nhíu mày, lão thở dài nói. Số lượng 8.000 chiếc nghe thì không ít nhưng trên thực tế còn xa mới đủ dùng. Lão phu cũng không dám lãng phí. Tại sao, Hạ Nhất Minh khó tin hỏi, nhiều như thế còn không muốn dùng, đám án này quả thật khiến không ai tin được. Bởi vì những thứ này đều là bảo vật cứu mạng, chỉ khi viện quân trăm năm xuất hiện một lần của chúng tới mới có thể sử dụng. Mưu Tử Long thở dài một tiếng, nói, Lần trước lão phu chuẩn bị 6.000 cây nhưng cuối cùng không thừa một cái. Mà mỗi lần viên quân của tử vong sinh vật tới thực lực càng lúc càng mạnh hơn. Bởi thế lần này phải chuẩn bị nhiều hơn mới ổn. Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt, hắn không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. 6.000 phích lịch thương chẳng phải tiêu diệt được 6.000 đầu quái vật vàng kim sao? Chiến tích này chỉ tính trên một người, nếu gộp tất cả thần đạo cùng thần thú lại. Trong viện quân trăm năm một lần của tử vong sinh vật số lượng quái vật vàng kim có bao nhiêu đây? Khi nghĩ tới vấn đề này Hạ Nhất Minh không khỏi rét run. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Mưu Tử Long bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ, nói. Xúc tu này không thể phá vỡ nhưng khiến người ta ngạc nhiên chính là phích lịch thương sau khi sử dụng sẽ bị hòa tan. Bởi thế chúng ta muốn tái sử dụng cũng không thể được. Biện pháp duy nhất là trong thời gian trăm năm tiêu diệt càng nhiều đầu quái vật vàng kim, thu thập xúc tu của chúng, chuẩn bị thật nhiều phích lịch thương. Hạ Nhất Minh hai mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, sau một lát hắn thấp giọng nói. Mưu huynh, phích lịch thương của ngươi có thể cho ta mượn xem. Mưu Tử Long vung cổ tay, nhất thời một cây xúc tu ngắn ngủn màu vàng hiện ra. Bất quá thứ này cùng xúc tu trong tay Hạ Nhất Minh khác biệt. Chẳng những bên trong nó phong ấn quang minh lực lượng, ngay cả quang mang màu vàng lưu động trên đó cũng bất đồng. Hạ Nhất Minh sau khi nhận lấy thanh phích lịch thương này lập tức phóng xuất vài ý niệm. Theo sau hắn chậm rãi gật đầu, nói. Mưu huynh, người giao cho người đoán tạo sao? Cốc truyện audio.com, đó quán thâu quang minh lực lượng chẳng lẽ phải tốn hai phần xúc tu? Không sai, Mưu Tử Long nghiêm mặt nói. Phụ trách đoán tạo xúc tu cùng quán thâu quang minh lực lượng đều là ngụy thần cảnh cường giả. Cũng chỉ có bọn họ mới có thực lực này. Dừng một chút hắn chân thành nói. Muốn hoàn thành thứ này hao tốn không ít thời gian. Mỗi người bọn họ lấy một phần cũng không có gì quá đáng. Hạ Nhất Minh khẽ cười, cổ tay hắn vừa đảo đã thu một chiếc xúc tu vào ngũ hành không gian. Theo sau hắn khẽ nhắm mắt lại, quanh thân thể xuất hiện quang mang ngũ sắc. Thần đạo khôi lỗi lập tức tiến tới, theo sau cứ thế đứng cạnh hắn im lặng không nói. Mưu Tử Long ngây ngốc không biết Hạ Nhất Minh muốn làm gì. Nhìn một chiếc xúc tu trên tay Hạ Nhất Minh biến mất, ánh mắt Mưu Tử Long lóe lên vẻ khó tin. Một vị thần đạo cường giả hơn 20 tuổi đã vô cùng đáng sợ. Nếu trên phương diện đoán tạo thuận hắn cũng có thành tựu cao, vậy còn để những người khác sống nữa không? Hạ Nhất Minh hiển nhiên không biết suy nghĩ trong đầu Mưu Tử Long. Sau khi phóng xuất quang mang nhiều màu, ý niệm của hắn lập tức tiến vào trong Cửu Long Lô. Sau khi tiến giai thần đạo, thu hoạch lớn nhất của Hạ Nhất Minh chính là tu vi võ đạo tăng lên. Nhưng càng khiến hắn kinh hỉ hơn chính là 9 lão gia hỏa trong Cửu Long Lô đã bắt đầu chấp nhận hắn. Tới lúc này Hạ Nhất Minh mới xác định đám hỏa long kia cao ngạo thế nào. Cho dù được chúng nó chấp nhận nhưng trước khi chủ nhân đạt tới thần đạo cảnh giới cũng đừng mong chúng để ý. Cũng may sau khi Hạ Nhất Minh thành công tiến giai, đám đại gia hỏa này cũng xuống nước, hơn nữa chủ động hứa hẹn giúp hắn đoán tạo ngũ hành hoàn cùng xác huyền quy. Đương nhiên sau khi Hạ Nhất Minh củng cố thần đạo cảnh giới mới có thể bắt đầu đoán tạo. Bất quá lúc này sau khi biết được phích lịch thương, Hạ Nhất Minh cảm thấy đã tới lúc để đám hỏa long kia xuất lực. Dưới ý niệm điều khiển, xúc tu màu vàng nhanh chóng tiến vào trong Cửu Long Lô. 9 đầu hỏa long nhỏ xông tới thể hiện sự thân thiết cùng ý niệm Hạ Nhất Minh. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh muốn thử xem uy lực 9 tiểu tử này. Hắn đem xúc tu đặt tại trung tâm, theo sau ra lệnh cho 9 đầu hỏa long thổ tức không ngừng. Nhưng chỉ sau một lát Hạ Nhất Minh đã không chút do dự thay đổi quyết định này. Cách chương.